Minh Dương chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dương gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Minh Dương.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dương. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng thị trường chứng khoán cũng rất nhiều màu đỏ, nhưng màu đỏ này là màu đỏ nói sao ta, tốt thì cũng không tốt, mà màu đỏ này nó gọi là nó không nên nói tệ lắm. Quý vị, Dow Jones thì giảm 5 điểm, hiện tại là 25.553 điểm, vẫn còn rất là cao. Nasdaq thì giảm 40 điểm, hiện tại là 7.766 điểm. Và SP500 thì giảm 3 điểm, hiện tại là 2.837 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.85%. Dầu thô thì lên 46 xu, một thùng dầu thô là 65 đồng 88 xu. Một euro đã được 1 đồng 14 xu, vàng thì lên 1 đồng 30 xu. Một áo vàng hiện tại 1.185 đồng 20 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.40%. Từ rồi cao nhất là 4.43%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.76%. Từ rồi cao nhất là 3.80%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.245 đồng, bán ra là 23.325 đồng. Vàng thì mua vào 36.620.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.700.000 đồng chẳng cho một lượng. Bản tin đầu tiên là bản tin lý do tại sao mà thị trường chứng khoán Hoa Kỳ xuống, nhưng mà xuống con số này là con số không có tệ. Vì ba cái công ty khổng lồ đặc biệt về technology ở Trung Quốc là Baidu, Alibaba và Tencent. Ba công ty này phải nói là vài tháng trở lại đây lỗ liên tục, đến nỗi hiện tại bây giờ là trên vài trăm tỷ Mỹ Kim, quý vị. Theo con số đưa ra thì con số này có thể còn giảm nữa, và sáng ngày hôm nay khi bản tin này được đưa ra thì ba cái công ty này, cổ phiếu của họ vẫn tiếp tục tuyên giảm. Trong khi đó thì Dow Jones tính từ đầu năm cho đến nay thì đã lên được 25%. Cổ phiếu Hoa Kỳ lại tăng lên, và đặc biệt về technology, quý vị nào đầu tư vào technology thì đúng là chúng ta đi đúng đường hướng chứ thưa vị. Còn những cái phần khác thì dù không biết, nhưng mà technology, đặc biệt những cái cổ phiếu của như là về bên Google, bên Facebook, bên Microsoft, ngay cả bên rất nhiều đã lên liên tục, quý vị, không có chiều hướng đi xuống, và làm cho Dũng nghĩ lại khi mà cổ phiếu Hoa Kỳ tăng như vậy, trong khi đó thì cổ phiếu đặc biệt về technology của Trung Quốc lại rớt xuống, thì làm Dũng liên tưởng đến cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản cách đây 77 năm, cũng liên quan về kinh tế, từ kinh tế siết chặt và sanh ra một cái cuộc chiến gọi là tàn khốc, cái điều việc. Vậy hôm qua chúng ta cũng nhớ Ngũ Nhất Đài cũng đã gửi một lời cảnh cáo đến Trung Quốc, vì những phi công của Trung Quốc đã có cái động thái hình như là chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Hoa Kỳ, và điều đó chúng thấy rằng cái cuộc chiến thật sự không biết khi nào sẽ bùng nổ. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến một cậu thanh niên 16 tuổi, người Úc đã đột nhập vào cái mainframe của Apple. Tiến Dũng cũng hơi bất ngờ là vì Apple vẫn còn sử dụng mainframe. Và cái cậu bé này đã lấy đi khoảng 90GB về cái thông tin cá nhân của cái security file của tụi vị. Và trong đó ta biết rằng Apple thì từ trước đến giờ luôn luôn nói rằng hệ thống của họ là rất là khó đột nhập. Thật sự ra đúng như vậy, thưa quý vị, vì cũng nhớ khi mà Apple, thế hạn như Apple có khoảng 10 triệu đi người dùng Apple, thí dụ con số thôi, là dùng về sản phẩm của Apple, trong khi đó những sản phẩm Android cũng như là những cái Microsoft đó hàng tỷ người. Vì thế cái hacker nó không có muốn lấy cái nhỏ, nhưng mà từ khi Apple bắt đầu populate, nhiều người bắt đầu xài, toàn trên thế giới nhiều người đã xài cái sản phẩm của Apple, thì những hacker bắt đầu có gọi là có sân để sử dụng võ. Khi mà chúng ta tạo ra một cái hack gì đó thì chúng ta phải cần có những người trả tiền, chẳng hạn như hacker vào PC của quý vị, khi trả tiền thì thay vì hack khoảng vài tỷ cái thì nó sướng hơn là vài trăm ngàn hay vài triệu cái thì nó không có gọi là thu nhập cao. Vì thế cái cậu bé này khi mà đã bị bắt rồi thì Apple cũng đang rất là bất ngờ với quý vị, lý do sao 16 tuổi thôi mà đã tìm đường len lỏi vào cái mainframe của Apple mà lấy đi đến 90GB cái system, cái security file của họ lần. Và cái cậu bé này đã bị bắt giữ, cảnh sát của Úc đã bắt giữ cậu bé này và tuyên án vào ngày 20 tháng 9 tới đây. Cái quan trọng đó là đầu tiên Dũng nhắc nhở quý vị đó là never save những cái information của quý vị vào cái phone. Nhiều người save cả bằng lái xe, chụp hình cả cái thẻ tín dụng, ngay cả cái số của thẻ tín dụng cũng bỏ vào luôn. rồi vân vân và vân vân. Khi mà chúng ta mất cái phone đó, mà chúng ta có cái password thì không sao. Trường hợp như hacker đi vào đó, lấy hết tất cả đó thì chúng ta phải nói là rất là mệt. Đừng bao giờ gọi là lưu lại những cái thông tin cá nhân hoặc là những cái thẻ điện thoại, tất bất cứ điều gì trong cái phone của mình. Cái thứ hai nữa thì tôi nghĩ đó là Apple thay vì bỏ tù cái cậu bé này thì nên mướn cậu bé này. Nếu Tiến Dũng là ông Tim Cook thì mướn cậu bé này liền và trả lương thiệt cao. Chưa có một cái người nào làm trong Apple mà phải nói là đủ khả năng mà len lỏi vào cái system của Apple, vì Apple đã từng tuyên bố cái firewall, cái security system của họ là really really good, nhưng mà cậu bé đã len lỏi vào. Thì cậu biết từng đường đi nước bước, cái hang hốc nào của cái hệ thống Apple. Vì thế Tiến Dũng nghĩ rằng nên mướn cậu này thì hay hơn là tuyên án để bỏ tù cậu bé này, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến cái xe minivan. Cái hàng năm như vậy đến tháng 9 thì các công ty bảo hiểm bắt đầu thử những chiếc xe minivan để cho coi chiếc nào là có độ an toàn nhất. Thì họ đã thử 3 chiếc, một của hãng Honda, một của hãng Toyota và một của hãng Mỹ là Chrysler. Thì qua thử nghiệm của safety của năm 2018 và 2019 thì cái model minivan đứng đầu là chiếc xe Honda Odyssey, cái thưa quý vị. Và đứng thứ nhì là chiếc Chrysler Pacifica. Và đứng thứ ba là chiếc minivan của Toyota Sienna. Lý do vì khi chúng ta thử đó, đụng một cái impact vào một cái vật trước đó, thì cái sự thương tích xảy ra, cái thương vong xảy ra nó cao thì cái xe đó rất tệ, mà cái thương vong đó thấp thì cái xe đó rất tốt. Và nói về thương vong thôi nha, Tiến Dũng nói độ bền ở đây, về cái độ chắc của cái xe thôi đó, là đứng đầu là chiếc xe Honda Odyssey, đứng thứ hai là chiếc xe Pacifica của Chrysler, và đứng thứ ba là Toyota Sienna. Một bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến một người phụ nữ đã thưa, không biết anh Dũng gửi bản tin này chưa ta, nhưng mà người phụ nữ đã thưa kiện cái cửa hàng Walmart. Cái lý do vì khi mà cô hôm Noel á, cô đã mua 2 cái gift card cho 2 đứa cháu của mình. Và đến mãi khi qua Noel vài tháng sau thì 2 đứa cháu này mới xách cái gift card này ra để sử dụng. Thì không ngờ 2 cái gift card của Walmart này không có một xu nào, mỗi cái trị giá 25 đồng. Và cái điều này đã làm cho cái người phụ nữ này tức giận, đã thư kiện, đâm đơn kiện Walmart vì đã bán đồ đã sai rồi. Nhưng mà khi mà tòa án tuyên bố ngày hôm qua đó, xin lỗi, hôm Monday đó, thì người phụ nữ này không thắng kiện. Nhưng mà Walmart cũng phải trả lại 50 đồng cho 2 cái thẻ đó. Cái lý do vì không phải lỗi Walmart, cái thưa vị. Nhưng mà những kẻ gian đã lấy những cái thẻ, những cái gift card này đi vào Walmart, lấy những cái gift card này và đem về nhà, cạo một cách tỉ mỉ, tinh vi, lấy hết những con số ở sau lưng cái thẻ đó, là cái sợ gọi là cái số, cái security code. Và khi họ, chúng ta thường cái gift card họ cạo sau lưng, họ đánh cái số code đó vào đó, thì những kẻ gian là lấy những số đó và đem về nhà, dán lại một cái thép mà y chang cái cũ, original luôn, và để lại cái shelter, để lại cái chỗ trên cái rack, cái thư viện. Và cái cô này rất xui là cô mua nhầm 2 cái thẻ đó, hình như phải 2 đâu mà chắc chuyện cũng nhiều lắm đó. Mà trong hiện tại giữ vị nghe bản tin này, chúng ta cũng nên check lại coi quý vị có mua gift card hay không, mà giữ bao lâu rồi, cũng nên lấy đi xài để quý vị có những cái gift card mà đã bị xài rồi. Thì cái những kẻ gian mà đã lấy cái số đó đó, đã chụp hình lại những cái số đó đó, thì bắt đầu ngồi ở nhà, chỉ cần ngồi ở nhà, cứ liên tục mỗi ngày cứ vào website đánh cái số đó vô. Nếu mà cái số nào mua hàng xong rồi đánh cái số đó vô, mà nếu mà nó process á, tức là cái thẻ đó đã cắn câu rồi. Và 2 cái thẻ này đã được sử dụng cách đây, từ lúc mà cô bị thư Walmart, thì sau đó thì cứ nói là cái thẻ này đã xài after Christmas chỉ còn vài tuần thôi. Tức là họ làm liên tục, khi nào trúng cái nào hay cái đó, thưa quý vị. Vậy thì cái nhắn gửi lại của tòa án đó là quý vị không nên mua những cái gift card ở trên cái rack of the rack. Chúng ta nhớ mua mà thường thường quý vị mà kẹt lắm, cần lắm để mua đó, thì chúng ta lấy những cái gift card ở ngoài ra hết, lấy những cái trong cùng đó thì nó có thể bảo đảm sự an toàn cao chút xíu. Vì những cái ngoài kẻ gian để lấy cái ngoài, thì chúng ta mua là ta lấy cái ngoài đầu tiên, thì cái ngoài nó active liền, thì chúng ta những cái kẻ gian chỉ về nhà đánh cái số đó vô thôi, đánh khi nào mà nó go through thì thôi. Go through tức là đã có người mua cái card đó rồi. Và cái thứ hai là Walmart tuyên bố luôn là không bao giờ đền bù lại, tức là không có chịu trách nhiệm những cái thẻ bị mất đi hay là bị hư hại không xài được, quý vị. chúng ta nhớ điều đó, mua cái ghép khỏi cũng là một cái risky, thưa vị. Một bản tin kế tiếp, mặc dù hết thì giờ, nhưng mà hôm nay thứ sáu, cho tôi dùng nói nhiều một chút xíu, nói về peer pressure. Họ nói là cái peer pressure là một cái, dùng cái từ là bị áp lực của những người xung quanh đi, dịch đơn giản là như vậy, thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Qua một cái khảo sát của Gallup, thì họ nói rằng có những cái peer pressure đã làm ảnh hưởng nặng nề đến cái relationship, tức là về cái sự quan hệ vợ chồng, con cái, hàng xóm, bạn bè, vân vân. Cái thứ hai là ảnh hưởng sức khỏe, health. Cái thứ ba là faith, niềm tin cuộc sống. Cái thứ tư là cái cũng quan trọng là financial, tức là về kinh tế của gia đình hay là cá nhân của người đó. Theo cái tờ báo, cái tờ Gallup này, họ làm cái thống kê thì riêng về năm nay không thôi, một trong tám gia đình đi vacation là đi bởi peer pressure. Cái lý do vì chẳng hạn như đi những chiếc tàu gọi là đi cruise đó, đi du thuyền đó, là có những người không đủ khả năng một chút xíu nào hết, nhưng mà cũng ráng lấy credit card ra, cũng ráng xây sở thế nào đó để mua được chiếc vé, leo lên chiếc tàu đó cùng gia đình để mà đi du lịch. Thật sự ra du lịch thì tốt, nhưng không phải đi xong rồi về trả nợ, thì lúc đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe rồi đó. Và cái thứ hai nữa, làm việc một job không đủ, phải làm hai job, thì bắt đầu nó ảnh hưởng đến relationship, đi về là gây lộn. Rồi chưa kể niềm tin cuộc sống mất luôn, thay vì bây giờ nhìn cuộc sống đẹp thì nhìn cuộc sống xấu quắc chứ thưa vị. Còn cái thứ cuối cùng là financial, khỏi nói rồi, khi mà chúng ta tiêu tiền quá tráng đó, thì chúng ta phải trả nợ dữ lắm. Và cái điều mà họ cũng khuyến khích là có sao xài vậy. Cái này nữa là enjoy family vacation, whatever you have with your financial. Đừng bao giờ mà cố gắng hết sức, thưa vị. Ví dụ thường có cái câu mà slogan rất là hay, cái là cái câu slogan là cái một cái câu gọi là đừng xem người ta sống, mà cũng không nên sống cho người ta xem. Có nhiều xài nhiều, thưa vị. Xin trả lại Minh Nhung.
Dạ, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và Nhung cũng đang nghĩ rằng là Nhung cũng thuộc là một trong những người mà vẫn thường hay mua gift card khi để tặng mà một ai đó khi đến một cái dịp đặc biệt gì đó. Thì ngày hôm nay nghe bản tin này mình cảm thấy ái ngại vô cùng, bởi vì không biết từ đó nhờ. Tại vì cái người mà trong bản tin anh Tiến Dũng đưa ra đó là người thân trong gia đình. Khi mà ra cà thẻ xài không có tiền thì người ta mới nói. Còn ví dụ như mình bạn bè mà nếu mà mình tặng cho người ta một cái gift card mà người ta ra người ta mua không có gì trong đó, người ta đâu có bao giờ người ta nói mình, đúng không? Ngại quá phải không anh Dũng?
Bây giờ thì Đại Minh Dũng nói, Dũng mới nói luôn đó, cái bữa hổm em đưa anh không có tiền cái gift card.
Chưa bao giờ tặng Tiến Dũng cái nào nha.
Bây giờ Minh Dũng thú thiệt nha, Tiến Dũng chưa bao giờ nhận được quà Minh Dũng, phải không? Nói chứ cũng tùy Minh Dũng. Thật sự ra thì cũng khuyến khích quý vị đó, về bản tin này anh em chúng tôi cũng gửi đến quý vị một cái lời nhắn nhủ. Quý vị nào đã từng xài gift card của người thân hay bạn bè mà gửi tặng đó mà không có tiền đó, là không phải lỗi bạn bè của quý vị đâu, nhưng mà vị cũng nên nói là cái gift card bạn tặng tôi bữa hôm không có tiền, thì người bạn quý vị có thể quay lại để mà dispute với lại cái nơi bán cái thẻ đó, chứ không phải là người bạn quý vị cố tình đâu, quý vị. Cảm ơn Nhung cũng đưa cái nhắc nhở này rõ ràng là như vậy, tức là cái thẻ đó đã bị hacker, dùng cái hacker cho dễ hiểu đi ha, họ lấy đi cái thông tin hết rồi, họ đã xài rồi. Nên khi chúng ta cũng là một cái người xui xẻo, đến không đúng giờ, vào cái tiệm không đúng chỗ, nên chúng ta mua lộn những cái thẻ mà đã xài rồi. Nếu quý vị nào nghe bản tin này mà đã từng xài gift card của bạn hay của cha mẹ hay của anh em hay của người thân mà tặng đó, mà chúng ta tế nhị không nói đó, thì chúng ta bây giờ cũng là lúc chúng ta lên tiếng, vì không phải người thân của vị gửi quý vị một cái thẻ hết xài rồi đâu, nhưng mà vì cái lý do hacker đã lấy tiền. Cảm ơn Minh Nhung rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.